biết là một diễn trình của sự sống. Hãy còn sống là còn biết. Trong sự sắp đặt của Chúa, tôi nghĩ Chúa cho tôi có nhiều thì giờ cho cháu hơn cho con. 3 tháng vừa qua, tôi theo dõi từ lúc bé mới lọt lòng cho đến ngày hôm qua. Tối hôm qua, lần đầu tiên tôi thấy nó lật. Nhớ mới 3 tháng trước đây, tôi nghe được tiếng khóc của nó. Tôi biết như vậy là nó biết sống rồi. Vì cái điều kiện để sống là phải biết thở. Mà muốn biết thở là phải biết khóc. Rồi tôi theo dõi gì nữa? Tôi thấy bắt đầu nó biết gì? Biết ăn. Tức là cái bộ máy tiêu hóa bắt đầu làm việc. Những ngày tới đây nó sẽ biết lạ, biết quen, biết sợ. Và tôi trông mong tới một ngày nào đó, có thể hỏi cháu nó câu này. Con là con ai? Con là cháu ai? Con biết con gọi là ai không? Phải không ạ? Và sợ lắm, nếu Chúa cha còn sống mà thấy nó bắt đầu biết lái xe đó, thì tôi phải bắt đầu biết cầu nguyện thường xuyên cho nó. Để nó biết gì? Nó biết ngừng lại trước đèn vàng, nó ngừng lại trước đèn đỏ. Rồi không biết mình còn sống đến độ nó về, nó ông ngoại ơi, bên nay con biết yêu rồi. Con biết hẹn, biết hò, biết làm nũng, biết nhịn, biết chờ. Mà trước khi con biết những cái đó, để ông ngoại dạy cho con biết gì? Con phải biết toan, biết tính, biết đối, biết xử. Phải không ạ? Chúng ta có một cái diễn trình từ lúc lọt lòng mẹ cho mãi đến lúc chúng ta gặp Chúa là một diễn trình của những cái việc chúng ta cần biết. Những cái dữ kiện đưa vào trong não bộ của chúng ta cho chúng ta trở thành một người trí thức. Cái người trí thức đó sẽ là một người thành công, một người thành tài. Nhưng mà người thành công, thành tài có thể chẳng bao giờ thành nhân. Vì thành nhân và thành người nó không phải là sản phẩm của những cái kiến thức, và là sản phẩm của trí dục, của đạo đức, của những giá trị tinh thần, của những giá trị tâm linh. Quý vị nào đã từng ngồi ở những cái lớp tiểu học ở Việt Nam, thế nào cũng thấy có những cái câu dán vòng ở trong lớp học của chúng ta đó. Tiên học lễ, hậu học văn, chạy ngang trước cái bảng đen. Nhìn qua bên cạnh thì cá không ăn muối cá ương, con cãi cha mẹ trăm đường con hư. Nhìn sang bên này, có công mài sắt, có ngày nên kim. Cái biết nó ở đâu ra, nó ở nằm ở trong những cái giá trị về tinh thần mà chúng ta đã hưởng được. Cái nền tảng, cái căn bản của văn hóa Á Đông nó nằm trong nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Chữ trí đó là phần cần phải biết, không phải để gia tăng cái kiến thức của mình, mà phải gia tăng về cái sự khôn ngoan. Khôn sống bóng chết. Khôn thì sống, mà ngu dại thì chết. Ngày xưa vua Ai Công nước Lỗ hỏi Đức Khổng Tử, người khôn có sống lâu không? Thì Đức Khổng Tử đáp, khôn thì sống lâu, chứ dại thì làm sao mà sống lâu được? Ăn uống nghỉ ngơi không chừng mực điều độ, làm lụng khó nhọc quá, lười biếng quá, chơi bời quá thì phải chết vì bệnh tật. Tranh chấp quyền hành và lòng tham không đáy thì chết vì hình pháp. Ngu mà chọi với khôn, yếu mà chọi với mạnh, liều mạng mà không biết lượng sức thì chết vì binh đao. Chết như thế đâu phải là tại số mệnh, mà chỉ vì thiếu khôn ngoan. Nhưng cũng có lời bàn rằng, khôn cũng chết, dại cũng chết, chỉ có biết mới sống. Chúng ta cần phải biết những điều gì để chứng minh mình thật sự là sống. Có những chữ đi chung với chữ biết. Ta có chữ nhận biết. Dĩ nhiên ai cũng là người biết những cái giác quan của mình cả. Tôi thấy thì tôi biết, cái đó nó qua thị giác của tôi. Tôi rờ thì tôi biết, cái đó qua xúc giác của tôi. Tôi nghe thì tôi biết, cái đó qua cái thính giác của tôi. Kinh Thánh chép tới 1898 chữ biết. Nhận biết chép đến 100 lần. Chữ hiểu biết chép 76 lần. Chữ cảm biết chép 7 lần. Và riêng chữ nếm biết chỉ có 1 lần thôi. Và 1 lần đó nói về chính Chúa cơ thể Giê-xu. Từ phía thứ nhất đoạn 2 câu 3 đến câu 4. Nếu anh em đã nếm biết Chúa là ngọt ngào, hãy đến gần Ngài. Chúng ta lập Kinh Thánh ra trong Sáng Thế Ký thì có thể gặp 2 nhân vật đầu tiên mà chúng ta biết, đó là Adam và Eva. Adam và Eva có khả năng nhận biết, hiểu biết, nếm biết từng trải trong đời sống, nhưng mà không biết vâng lời. Chúa dặn sao? Trong tất cả các cây ở trong vườn ngon ngọt Chúa ban cho đó có thể thưởng thức bằng mắt, có thể thưởng thức bằng cái vị giác của mình, nhưng phải nhận biết một điều rằng phải biết nghe. Biết nghe, biết nghe có nghĩa là biết vân phục. Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 9 chép: Rê-hô-va Đức Chúa Trời khiến đất mọc lên các thứ cây đẹp mắt. Muốn biết nó đẹp mắt thì phải nhìn, phải không quý vị? Thì mới biết là nó đẹp. Và trái thì ăn ngon. Kinh Thánh chép tiếp như thế này: Giữa vườn lại có một cây sự sống, cùng cây biết điều thiện và điều ác. Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 7 đến câu 11 chép: Đoạn mắt hai người đều mở ra, biết rằng mình lọa lồ, bèn lấy lá cây vã đóng khố che thân. Quý vị vòng tròn cái chữ biết rằng đó. Làm sao họ biết được à? Một trước khi cái tình trạng lọa lồ đến này, họ không biết là họ đang được mặc lấy một cái sự vinh quang của Chúa hay sao? Khi mất cái sự vinh quang của Chúa rồi đó, thì nó mới cần phải che, phải đậy lại. Và biết đây là biết xấu hổ, biết thèm, biết lỗi. Và cái biết nó quan trọng lắm. Đức Chúa Trời phán hỏi: Ai đã chỉ cho ngươi biết rằng mình lõa lồ? Ai bài ai vậy? Khi nói đến những cái biết, nó thuộc vào cái lĩnh vực tâm linh, thì trong Kinh Thánh dùng chữ tri, và trong văn hóa cũng dùng chữ tri. Solomon chép ở trong Châm Ngôn đoạn 1 câu 7 như thế này: Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự tri thức. Biết bằng giác quan thì sinh vật nào cũng biết hết, nhưng muốn biết cái biết về giá trị tinh thần tâm linh thì phải dùng đến tri giác. Đi đôi với cái chữ tri, quý vị có thể nhìn thấy những chữ tri này: tri ân, tri giác, tri thức, tri âm, tri kỷ, tri túc. Nhưng mà người nhận biết Chúa là người cần phải nhận biết về chữ tri thiên mạng. Đôi mươi, tam thập nhi lập, tứ tuần, cho đến 50 tuổi, tức là đi khoảng nửa cái đoạn đường bách niên giai lão rồi. Tri thiên mạng là gì? Là người biết cái mục đích của cuộc đời mình. Người biết cái cuộc đời mình là người biết tại sao tôi có mặt ở trên cái đất này. Mục đích của cuộc đời là gì? Cái câu hỏi này nó thông dụng và nó trở thành một cái điệp khúc cho những người lặp đi lặp lại cái câu nói của người khác. Lý do là mỗi người chúng ta suy luận về cuộc sống một cách khác. Chúng ta nhìn vào cuộc đời bằng những cái kinh nghiệm khác nhau. Và khi chúng ta nhìn vào như vậy, thường thường những cái bức tranh được vẽ lên là những cái bức tranh tiêu cực. Nguyễn Công Trứ nói như thế này: Thoạt sinh ra thì đài khóc chóe, trần có vui sao chẳng cười hiền. Tức là nhìn vào đó thấy cuộc đời là một cái bể khổ, thì nhìn làm sao nó cũng khổ hết. Có lẽ nói đến việc biết và kinh nghiệm trong đời sống thì tôi thấy nhân vật có tên Sao Lơ là nhân vật có đầy đủ danh lợi quyền. Ông là một luật sư lỗi lạc, ông là một chính trị gia có thế lực, ông có cả một cái kho tàng kiến thức uyên thâm từng trải trong đời sống. Cái nhân vật có tên Sao Lơ đã tuyên bố một lời như thế này. Và dựa vào cái lời tuyên bố đó, chúng ta có thể học hỏi được gì về cái chữ biết. Tất cả những điều tôi biết trở thành vô nghĩa nếu đem so với điều quý báu tuyệt đối này. Điều đó là điều gì? Là biết Chúa Giê-xu là cứu Chúa của tôi. Tôi trút bỏ tất cả kể như vô giá trị, cốt để được Chúa cứu thế, được liên hiệp với Ngài, không còn ỷ lại nơi công đức, đạo hạnh của mình. Quý vị nào có thể cho tôi một cái định nghĩa về chữ sống? Sống là sao quý vị? Quý vị đồng ý với nhau hết không? Sống là chưa chết. Sống là chưa chết. Vâng, nghe thâm thúy và cũng là đầy triết lý sống ở trong đó. Vì chưa chết thì tôi còn biết đói, phải không ạ? Còn biết đói tức là còn biết thèm ăn. Chúa nói như thế này: Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, sống nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời. Và chính vì lý do đó, quý vị có mặt trong nhà Chúa buổi sáng hôm nay, có một sự khao khát, đói khát về những giá trị tâm linh, về lời của Chúa, nên chúng ta đến đây để được nghe lời hằng sống của Đức Chúa Trời. Phi Rơ thứ nhất đoạn 1 câu 23 chép: Anh chị em đã được tái sanh, chẳng những sống mà được sống lại ở trong Chúa, đi nhận được sự sống đời đời của Chúa ban cho ngay ở trong cái thì hiện tại trên mặt đất này. Anh chị em đã được tái sanh chẳng phải bởi giống hay hư nát, nhưng bởi giống chẳng hay hư nát, là bởi gì? Bởi lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời. Giăng đoạn 6 câu 35 chép: Ta là bánh của sự sống, ai đến cùng ta chẳng hề đói, và ai tin ta chẳng hề khát. Giăng đoạn 4 câu 13 đến câu 14 chép, vì Chúa Giê-xu đáp rằng, phàm ai uống nước này vẫn còn khát mãi, nhưng uống nước ta cho thì chẳng hề khát nữa. Nước ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó, văng ra sự sống đời đời. Chẳng những sống, mà là sống vĩnh cửu, sống đời đời với Chúa. Như vậy nếu đặt một cái phương trình, thì chúng ta có thể cân bằng hai cái vế về hai chữ biết. Nếu biết sống, là biết Chúa. Biết sống đồng nghĩa với biết Chúa, và biết Chúa đồng nghĩa với biết sống. Lý do là tại sao? Chính Chúa phán như thế này, ta là sự sống lại và sự sống. Kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi. Còn ai sống mà tin ta thì không hề chết. Người tin đều nói chăng? Người tin được cái phương trình được đặt ra, nếu biết Chúa là sống, và nếu sống là phải biết Chúa, vì Chúa chính là sự sống. Như vậy nếu không có Chúa, không tin, không biết Chúa là chết. Cho dù những cái giác quan ở trong con người vẫn còn làm việc, nhưng mà đã là chết. Như vậy, làm sao để chúng ta có thể biết mình sống và tiếp tục sống đời đời với Chúa? Hai chữ gặp Chúa ấy, sẽ giải thích cho quý vị điều đó. Có hai lần gặp Chúa quý vị. Trong lúc chúng ta còn sống đây, phải gặp Chúa để chuẩn bị cho cái lần gặp Chúa sắp tới. Nếu không gặp Chúa trong cuộc sống của chúng ta hôm nay, thì cái lần gặp Chúa kia sẽ dẫn vào sự chết. Vì vậy mới phải tri thiên mệnh. Cái lần gặp Chúa này để kết ước, để làm giấy tờ cho cái việc đoàn tụ sắp đến của mình. Và từ đó, chúng ta phải sửa soạn để gặp Chúa. Vì lần gặp Chúa kia nó không phải là một chọn lựa nữa. Thì quý vị nghĩ sao về cái việc gặp Chúa mà mình không chuẩn bị? Tiên tri A-mốt đoạn 4 câu 12 chép như thế này. Khá sửa soạn mà gặp Đức Chúa Trời người. Hãy chuẩn bị mà gặp Đức Chúa Trời người. Cái cuộc gặp gỡ đó nếu không chuẩn bị, nó trở thành một cái việc phải chầu trời. Vì vậy, việc gặp Chúa, chúng ta cần phải biết Chúa trước. Tôi thấy cái điều đó nó hợp lý. Ở trong bản Kinh Thánh truyền thống chỉ có chép hai chữ gặp Chúa đứng gần nhau một lần thôi. Trong Kinh Thánh đó được chép ở trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn 4 câu 17 như thế này. Kế đến chúng ta là kẻ còn sống, còn ở lại, sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây tại nơi không trung mà gặp Chúa. Như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn. Đó là có phải điều mà chị em ước mong không? Chúng ta cùng đọc câu Kinh Thánh này rập ràng, lớn tiếng. Kế đến chúng ta là kẻ sống, mà còn ở lại sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây tại nơi không trung mà gặp Chúa. Như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn. Ở trong bản tiếng Anh chép như thế này: We will be walking on air, and then there will be one huge family reunion with the Master. So reassure one another with these words. Family reunion. Có lẽ quý vị chưa thấy, chưa quen, chưa gặp Chúa một cách mật thiết là vì quý vị chưa hết lòng tìm kiếm Chúa. Jeremy 29 câu 13 chép, các con sẽ tìm ta và gặp được khi các con tìm kiếm ta hết lòng. Ai cũng có thể đến với Chúa, tìm gặp Chúa được hết quý vị. Chúa đã tạo điều kiện cho các gã chăn chiên nghèo nàn đến với Chúa tại một cái hang lừa, một máng cỏ. Không cần phải xin giấy phép, không cần phải bấm thang máy, không cần phải trình diện những người gác cửa ở đâu cả. Bị cái chỗ chuồng chiên hoang lạnh ở bên sau một cái khách sạn đó là chỗ các gã chăn chiên này tự do đến với Chúa. Người đàn bà Samari đã đi lấy nước vào giữa buổi trưa. Có một cái cơ duyên để gặp Chúa tại đó. Quý vị đã từng gặp Chúa ở trên biển cả, ở trên những cơn sóng gió ở trong cuộc đời, ngay cả ở trên giường bệnh của mình. Và cái biết Chúa của chúng ta đưa đến sự sống đời đời, trở về với cuộc sống riêng tư của chúng ta, sẽ có thử thách, sẽ có khó khăn, sẽ có những lúc ngã lòng. Ai là người sẽ sống sót qua khỏi những cái thử thách khó khăn này? Có phải đó là những người biết vững bước đi trên khổ đau không? Người biết sống là người biết vững bước đi trên khổ đau. Tất cả những cái biết ở trên đời này không có nghĩa lý gì cả cho đến khi chúng ta đối diện với sự chết. Vì vậy khi đối diện với sự chết, cái câu nói này trở thành một cái điều nhắc nhở cho chúng ta. Người ta chỉ thật sự sống khi biết mình sắp chết. Cái lúc sắp chết đó là phải vững bước đi trên khổ đau để giữ lấy sự trung tín, giữ lấy cái đức tin của mình. Một câu hát ở trong bản thánh ca Vì Giê-xu sống chát như thế này. Vì Giê-xu sống, tôi sẽ bước đi với hy vọng. Bóng đêm xa dần, lòng luôn vững tin, vì tôi biết rõ Chúa sống quyền uy trên khắp trời. Và vì Giê-xu sống, tôi biết rõ như vậy. Tôi biết rõ vì Chúa sống luôn với tôi, thì tôi vui sống trong Ngài. Biết sống là biết Chúa, và biết Chúa là biết sống. Và khi biết Chúa là biết sống, cuộc đời của chúng ta, cái quãng đường còn lại của chúng ta là phải bước đi trên khổ đau.
Cuộc đời tôi có phút giây vinh quang nào, chẳng qua như sương khói rồi biến tan như chiêm bao. Dù cuộc đời tôi có chức công danh phù du, như chiếc lá khô vàng tàn tác bay trong chiều thu. Dù là bậc vua chúa sông kiêu xa huy hoàng, lầu son hay ga tiếng quyền thế uy nghi cao sang, dù cuộc đời tôi sống với trăng sao ngàn thu, cũng sẽ không ra gì nếu tôi không có Chúa Giê-xu. Vì một ngày mai thân xác tôi về cùng bụi đất, cũng như năm xưa chào đời tôi cũng trở về tay trắng mà thôi. Nhưng linh hồn tôi xin dâng vào trong tay Chúa, cầu xin Chúa dẫn đưa tôi vào nước bình an trên trời. Dù cuộc đời tôi có bước lưu ly thăng trầm, dù sông to gió lớn, theo Chúa tôi luôn an tâm. Dù rừng sâu chắn lối, núi cao ngăn đường đi, đường hồn trong cánh Chúa chân vững bước đi trên hiểm nguy. Dòng thời gian vun vút, nước trôi nhanh qua cầu, người thương yêu ly tán, ngày tháng thanh xuân qua mau. Để tuổi già ngân ngang khóc non sông biển dâu, ôi gì vang phai màu, ai biết tương lai về đâu. Dù sự nghiệp tan nát, giấc mơ xưa phai tàn, đời như mây theo gió, ngày tháng chớ vơ hoang mang. Lời nguyện cầu tha thiết, phút ăn năn thờ thang, giữa bóng đêm canh tàn, chắc ngay nghe tiếng tôi kêu vang. Vì một ngày mai thân xác tôi về cùng bụi đất, cũng như năm xưa trả đời tôi cũng trở về tay trắng mà thôi. Nhưng linh hồn tôi xin dâng vào trong tay Chúa, cầu xin Chúa. Chúa cất đưa tôi vào nước bình an trên trời. Dù cuộc đời tăm tối đắng cay trong lao tù, mọi đau thương lo lắng dâng hết lên cho Giê-xu. Dù vượt trùng bóng chết phút băng qua vực sâu, nửa hồn trong cánh Chúa chân vững bước đi trên khổ đau. Nương hồn trong cánh Chúa chân vững bước.